Phần thứ ba, những cuộc điểm đạo lớn. Chương 9, chơn nhân, sự cấu tạo của chơn nhân. Để hiểu một cách rõ ràng những giai đoạn trên đường đạo, chúng ta cần phải xem xét chơn nhân, xem bằng cách nào nó được thức tỉnh và sử dụng quyền năng để làm cho phàm nhân được đều hòa với nó, bằng cách nào vượt lên cõi bồ đề và thực hiện sự hợp nhất với tất cả mọi loài. Xin quý vị xem bản lược đồ trong sách, trình bày ba luồng sóng sinh hoạt của Thượng Đế trong cơ tiến hóa. Ở trên, ba vòng tròn tượng trưng cho ba ngôi. Từ mỗi vòng tròn, có một đường dọc đi xuống và gặp những đường ngang tượng trưng cho bảy cõi trong thiên nhiên. Đường dọc từ ngôi ba đi xuống mỗi lúc càng đậm thêm để chỉ cho ta thấy bằng cách nào ngôi ba chuyển sinh lực vào các cõi. Trước hết, cấu tạo những nguyên tử của mỗi cõi và sau đó kết hợp với những nguyên tử thành các yếu tố. Trong vật chất đã được thấm nhuần sinh lực của ngôi ba đó, luồng sinh lực thứ hai giáng xuống từ vòng tròn tượng trưng ngôi hai, Đức Chúa Con, và sức sống thiêng liêng tiềm tàng trong luồng sinh lực đó dùng vật chất cấu tạo một hình thể để cho nó có thể dùng làm những lớp vỏ khoác bên ngoài đặng chuyển xuống các cõi thấp. Ở mực độ thấp nhất của cõi vật chất, sự sống đó làm thức động kim thạch, và khi nó tiến hóa thêm, lần lần nó sẽ chuyển sinh lực vào loài thảo mộc và kế đó loài cầm thú. Khi nó tiến lên mực độ cao tột của loài cầm thú thì xảy đến một sự thay đổi quan trọng, một yếu tố hoàn toàn mới mẻ, đó là luồng sinh lực thứ ba xuất phát từ vòng tròn trên hết, tượng trưng cho ngôi thứ nhất gọi là Đức Chúa Cha. Sức mạnh từ trước vận chuyển sinh lực cho mọi loài, nay đến lượt nó lại chịu tiếp nhận luồng sinh lực của ngôi thứ nhất. Luồng sinh lực mới này ảnh hưởng đến linh hồn của loài thú và cấu tạo nên một thể riêng biệt bằng chất thượng thanh khí, vô cùng tinh anh đến nỗi giác quan vật chất của con người không thể cảm xúc được. Bằng cách đó, được tạo ra chân nhân con người trong thể thượng trí, nó liền thâu về mình kết quả của tất cả những kinh nghiệm mà linh hồn con thú đã thâu được trải qua những thế hệ tiến hóa dài đằng đẵng trước kia của nó. Như thế, những khả năng và đức tánh của nó đã khai mở trong lịch trình tiến hóa đó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, không có gì mất. Chân thần và chân nhân. Vậy luồng sinh lực thứ ba vô cùng màu nhiệm xuất phát từ ngôi thứ nhất của Thái Dương Thượng Đế, đó là cái gì? Thật ra, đó chính là sự sống của Thượng Đế, và ta cũng có thể nói sự sống đó vẫn có ở trong hai luồng sinh lực thứ nhất và thứ nhì. Thật đúng như vậy, nhưng hai luồng sinh lực này đã giáng xuống một cách tuần tự và chậm chạp xuyên qua tất cả những cảnh giới, làm thức động vật chất của mỗi cảnh và hỗn hợp với thứ vật chất đó một cách hoàn toàn chặt chẽ, đến nỗi người ta không thể phân biệt và nhìn nhận được đó là sự sống thiêng liêng. Trái lại, luồng sinh lực thứ ba trực tiếp đi thẳng xuống từ nguồn gốc xuất phát của nó mà không hỗn hợp với vật chất của mỗi cảnh. Nó là một thứ ánh sáng trong trắng tinh anh, không bị ô nhiễm bởi bất cứ vật gì mà nó đi xuyên qua. Mặc dầu vì mục đích để cho được rõ ràng dễ hiểu, bản lược đồ trên đây chỉ luồng sinh lực thứ ba như là xuất phát trực tiếp từ Thượng Đế. Thật ra, nó đã do Ngài hạ xuống từ lâu và lơ lửng ở một điểm trung gian, nơi cõi thứ nhì của Thái Dương hệ chúng ta. Khi nó lơ lửng ở cõi ấy, nó được gọi là chân thần. Và chúng ta có thể tưởng tượng nó như một phần tử Thượng Đế, một phần tử của toàn thể không thể phân chia. Nói như thế thật ra có vẻ hơi mâu thuẫn đối với cái trí phàm tục của chúng ta, nhưng điều ấy có bao hàm một chân lý bất diệt ngoài tầm hiểu biết của con người. Phương pháp tổng quát, tinh thần giáng xuống vật chất dường như lúc nào cũng giống nhau chứ không thay đổi, mặc dầu những điều kiện khác nhau của những cõi giới khác nhau. Dĩ nhiên, đưa đến nhiều sự sai biệt từng chi tiết. Chính Thượng Đế hạ xuống một điểm chân thần, một mảnh rất tế vi của Ngài ở một cõi giới thấp hơn cõi của Ngài rất xa. Điều ấy là một sự giới hạn không phải nhỏ, mặc dầu nó vẫn còn cách quá xa tầm hiểu biết của chúng ta để cho ta có thể diễn tả hay lãnh hội được. Cũng như thế, chân thần tự phân ra một mảnh nhỏ của nó để tạo nên chân nhân. Trong trường hợp này cũng vậy, sự giới hạn của nó lại càng tăng thêm bội phần. Điều này tái diễn một lần nữa, khi chân nhân phản ảnh một phần nhỏ của nó vào trong thể trí, thể vía và thể xác của một người. Phần nhỏ đó chúng ta gọi là phàm nhân. Phần nhỏ cuối cùng này là điểm tâm thức. Những người có thần nhãn có thể nhìn thấy nó luân chuyển bên trong con người. Khoa biểu tượng cho rằng nó như là một người bằng vàng nhỏ bằng ngón tay cái ở nơi quả tim. Nhưng nhiều người thấy nó dưới hình thức một ngôi sao. Tôi luôn luôn có thể thấy nó như một ngôi sao có ánh sáng chói rạng. Người ta có thể trụ ngôi sao tâm thức đó ở chỗ nào tùy theo ý muốn, nghĩa là ở bất cứ trung tâm nào trong bảy bí huyệt chánh trong thân người. Mỗi người có thể chọn lựa một trung tâm nào tùy nơi cung đặc biệt của họ và cũng tùy nơi đại chủng hay chi chủng của họ. Đại chủng có nghĩa là giống dân chính, chi chủng có nghĩa là chi nhánh của mỗi một giống dân. Những người thuộc giống dân thứ năm phần nhiều đều trụ tâm thức đó ở trong óc, nơi trung tâm tùy thuộc bộ hạch óc. Tuy nhiên, có những người thuộc về những giống dân khác thường trụ nơi bí huyệt ở trái tim, yết hầu hoặc nơi rúng. Ngôi sao tâm thức đó là đại diện của chân nhân ở cõi hạ giới, và khi nó biểu lộ qua những hạ thể của nó thì gọi là phàm nhân, và chính đó là cái mà chúng ta nhìn thấy ở mọi người chung quanh ta ở thế gian. Sự giao tiếp của chân nhân và phàm nhân. Tuy phàm nhân là một phần của chân nhân, nhưng sự sinh hoạt và quyền năng của nó cũng là sự sống và quyền năng của chân nhân. Nó thường hay quên điều đó và tự coi như một cái gì hoàn toàn riêng biệt và chỉ hoạt động theo mục đích riêng của mình. Nó luôn luôn có một đường thông thương với chân nhân, nhưng nó thường không cố gắng sử dụng đường thông thương đó. Trong trường hợp những người không bao giờ học hỏi về những vấn đề này, thì phàm nhân hoàn toàn ngự trị và chân nhân chỉ tự biểu lộ một cách rất hiếm và bất toàn. Sự tiến hóa của con người trong những giai đoạn đầu gồm việc khai mở đường giao thông đó để chân nhân có thể càng ngày càng tự biểu lộ rõ rệt và sau cùng hoàn toàn chủ trị phàm nhân. Bằng cách đó, phàm nhân sẽ không còn một tư tưởng hay ý chí riêng biệt nào, mà chỉ có thể là phản ảnh của chân nhân ở cõi hạ giới. Chúng ta nên biết, chân nhân thuộc về cõi thanh cao hơn, nên nó không bao giờ có thể tự biểu lộ hoàn toàn ở cõi hạ giới. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là phàm nhân sẽ không dung dưỡng điều gì mà chân nhân không muốn, và nó sẽ biểu lộ chân nhân đến mức độ tối đa ở cõi hạ giới. Người trần thế không có sự huấn luyện theo đường tu hành thì không bao giờ có sự giao tiếp với chân nhân. Người đã điểm đạo thì sự giao tiếp này được hoàn toàn. Do đó chúng ta nhận thấy ở thế gian này có rất nhiều người thuộc về nhiều trình độ khác nhau ở giữa hai cực đoan đó. Ta nên nhớ, chính chân nhân cũng đang trên đường tiến hóa, và chung quanh ta là những linh hồn thuộc về những trình độ tiến hóa rất khác biệt nhau. Trong mọi trường hợp, một chân nhân bao giờ cũng cao cả, tốt đẹp hơn một phàm nhân rất nhiều trên mọi phương diện. Mặc dầu như đã nói ở trên, nó chỉ là một mảnh nhỏ của điểm chân thần, nhưng nó cũng là một chân nhân toàn hảo trong thể thượng trí của nó, ngay khi những năng lực của nó chưa phát triển. Trái lại, trong phàm nhân chỉ có một phản ảnh rất nhỏ của chân nhân mà thôi. Thật ra, sự sinh hoạt ở cõi của chân nhân vô cùng phóng khoáng và mạnh mẽ hơn cả sự sống ở cõi trần rất nhiều. Cũng như phàm nhân tiến hóa bằng cách cố gắng biểu lộ chân nhân một cách toàn vẹn hơn, thì chân nhân cũng tiến hóa bằng cách cố gắng biểu lộ chân thần một cách toàn vẹn hơn. Một phàm nhân chưa tiến hóa tuyệt nhiên không biết gì về sự liên lạc của nó với chân nhân và tưởng rằng nó độc lập. Một chân nhân trái lại ở trên cõi thanh cao không thể nào không hay biết về sự liên lạc của nó với chân thần. Chắc chắn có vài linh hồn biết rõ những nhu cầu về sự tiến hóa của họ nhiều hơn những linh hồn khác, hay có những linh hồn già dặn và những linh hồn khác còn non nớt. Những linh hồn tiến hóa cố gắng nhiều hơn những linh hồn còn non nớt để khai mở những khả năng hãy còn tiềm tàng. Chân nhân trên cõi riêng của nó. Chúng ta quen cho rằng chân nhân có thể phát triển được chỉ khi nào xuyên qua phàm nhân, nhưng không phải vậy. Hoặc nếu có, thì sự kiện cũng chỉ liên quan đến một số nhỏ vài đức tánh mà thôi. Như tôi đã giải thích tường tận trong quyển 2, Con người hữu hình và vô hình. Thể thượng trí của người dã man hầu như không có màu sắc. Càng tiến hóa, con người càng phát triển những đức tánh tốt. Những đức tánh này có thể tìm thấy những rung động tương đương trong chất của thể thượng trí. Những màu sắc biểu lộ những đức tánh đó mới bắt đầu xuất hiện, và thể thượng trí thay vì trống rỗng lại chứa đầy sức sống dồi dào. Bấy giờ, chân nhân có thể tự biểu lộ thêm nhiều hơn xuyên qua thể ấy, và bởi đó thể thượng trí càng ngày càng nở lớn thêm gấp bội. Nó vẫn bành trướng thêm mãi cho đến khi đương sự có thể bao trùm hàng trăm, chí đến hàng ngàn người trong vòng hào quang của mình. Và như thế, y tạo nên một ảnh hưởng tốt lành trên một quy mô rộng lớn. Nhưng điều này, dầu tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là một phần của sự tiến bộ của y. Người tiến hóa cao có những đường lối tiến hóa khác mà ở cõi thế gian chúng ta không biết gì cả. Cuộc đời của y sống giữa các đấng vô sắc thiên thần, giữa các hàng thiên thần cao cả, ở một cõi giới siêu việt hơn chúng ta rất xa. Linh hồn còn non nớt, có lẽ chưa ý thức được một đời sống siêu việt như thế, cũng như một đứa hài nhi còn bồng ẩm không thể biết được những gì xảy ra ở thế giới chung quanh nó. Nhưng khi tâm thức nó khai mở lần lần, nó mới thức tỉnh và trở nên say mê cái mỹ lệ tốt đẹp của đời sống lộng lẫy huy hoàng đó. Đồng thời, chính nó sẽ trở nên một nhân vật cao cả. Lần đầu tiên, nó cho chúng ta một ý niệm về tương lai mà Thượng Đế đã định sẵn cho con người. Giữa những nhân vật cao cả đó, tư tưởng không còn tượng hình và phiêu bạt như ở cõi hạ giới, mà nó di chuyển mau như chớp từ người nọ sang người kia. Trong trường hợp này, không có những thể mới tạo nên mà lần lần được kềm chế và từ từ tập biểu lộ một cách yếu ớt nơi linh hồn bên trong. Trái lại, ở đây, nó là một thể cũ hơn non núi, một sự biểu lộ thật sự của đời sống thiêng liêng luôn luôn ẩn tàng. Càng ngày càng chói rạng xuyên qua thể ấy, trong khi nó vẫn từ từ phát triển các quyền năng. Ở cõi giới này, chúng ta không còn nói đến phần hình hài sắc tướng, mà chúng ta nhìn vào thực tại, chân tướng ẩn tàng bên trong, phần hình thức lộ liễu bên ngoài. Ở đây, nhân với quả dính liền là một, sự hiệp nhất đó hiện hiện rõ ràng như hai mặt của đồng tiền. Chúng ta đã từ từ bỏ cái cụ thể mà qua cái trừu tượng. Chúng ta không còn biết cái sắc tướng thiên hình vạn trạng mà đạt tới ý ẩn tàng bên trong. Chúng ta không cần học hỏi những chi tiết hoặc thảo luận hay giảng giải về một vấn đề. Chúng ta nắm lấy phần lý hay tinh hoa của nó và hiểu vấn đề một cách toàn vẹn. Một hệ thống triết học cần được giảng giải bằng nhiều quyển sách dày ở thế gian. Ở đây, nó chỉ là một tư tưởng nhất định, có thể được sử dụng một cách cụ thể như người ta ném một lá bài trên bàn. Một vở nhạc kịch mà thế gian phải cần đến cả một dàn nhạc mạnh mẽ để diễn tả trong nhiều giờ, thì ở cõi giới này chỉ là một hòa âm vĩ đại. Những phương pháp của một trường hội họa được cô đọng lại ở cõi này trong một ý tưởng mỹ lệ, vì những ý tưởng như thế là phương tiện trí thức mà những chân nhân dùng để nói chuyện với nhau. Thật khó khăn để chúng ta phải giải thích bằng lời nói trần thế những sự sai biệt khác nhau giữa các chân nhân, và tất cả những chân nhân đó đều cao cả hơn rất nhiều bất cứ vật gì mà chúng ta quen thuộc ở cõi trần trên nhiều phương diện. Sự so sánh đó có thể trở nên sai biệt nếu ta để nó đi quá xa, hoặc nếu ta theo sát nghĩa từng chữ. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một ý niệm tổng quát mà những linh hồn có nhiều trình độ tiến hóa khác nhau đã đến với tôi. Nếu tôi nói một linh hồn tiến hóa có thể ví như một vị sứ thần có phong độ nghiêm trang, oai nghi, khôn khéo, lịch sự và hòa nhã, còn một linh hồn chưa tiến hóa có thể ví như một kẻ nhà quê thô kệch, một linh hồn đã đi trên đường đạo và gần đắc quả chân tiên, có nhiều điểm giống như các vị đại thiên thần và ban rải những ảnh hưởng tâm linh rất dồi dào, mãnh liệt. Sự chú trọng của chân nhân đối với phàm nhân. Như thế, chúng ta không lấy làm lạ thấy chân nhân lao mình vào sự hoạt động ráo riết trên cõi riêng biệt của nó, mà nó cho là vô cùng thích thú và quan trọng hơn là những nỗ lực tranh đấu của một phàm nhân chật hẹp và bất toàn, bị giới hạn trong sự hắc ám tối tăm dày đặc của cõi hạ giới. Trong đời sống hàng ngày của người thế gian, không có gì thích thú đối với chân nhân, chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra một việc quan trọng thật sự có thể làm cho nó chú ý trong một lúc và thu nhận được một vài kinh nghiệm. Người thế gian sống một cách vô ý thức, phần nhiều họ không bao giờ thức tỉnh đối với đời sống chân thật và siêu linh. Chúng ta thường hay phàn nàn rằng chân nhân ít khi chú ý đến chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có bao giờ chú ý đến chân nhân của mình không? Thí dụ, có mấy lần trong một ngày chúng ta đã nghĩ đến chân nhân? Nếu chúng ta muốn cho chân nhân chú ý đến mình, ta hãy làm sao cho phàm nhân được hữu ích đối với nó? Ngày nào chúng ta bắt đầu dành phần lớn những tư tưởng của chúng ta cho những vấn đề cao siêu? Nói một cách khác, khi nào ta bắt đầu sống một cách thật sự, thì chừng đó chân nhân mới có thể chú ý đến ta nhiều hơn. Chân nhân biết sự tiến hóa của nó có vài phần chỉ thực hiện được xuyên qua phàm nhân và những hạ thể, sát, vía, trí. Bởi đó, nó biết rằng đôi khi nó phải chăm nom săn sóc và chủ trị phàm nhân. Nhưng chúng ta có thể hiểu việc ấy thường có vẻ không được hấp dẫn cho lắm, và phàm nhân thường không được tốt lành và không có hy vọng bao nhiêu. Nếu chúng ta nhìn vào phàm nhân của nhiều người chung quanh, với những thể xác của họ bị đầu độc bằng rượu, thịt và thuốc lá, những thể vía của họ vẫn đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, và thể trí của họ không có sự thích thú nào ngoài việc chạy áp phe hoặc cờ bạc hay cá ngựa, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao một chân nhân nhìn vào thực trạng do từ trên cõi cao siêu, nó có thể quyết định đình chỉ những cố gắng của nó lại kiếp sau và hy vọng những hạ thể mới của nó trong kiếp tới sẽ có thể dễ ảnh hưởng hơn là những hạ thể mà nó nhìn thấy một cách kinh khủng trong lúc hiện tại. Chúng ta có thể hình dung chân nhân sẽ tự nhủ lấy nó như sau: ta không thể làm gì được đối với người như vậy. Có thể ta gặp những thể tốt lành hơn ở một lần sau. Còn lần này thật không có gì tệ hơn, và trong khi chờ đợi thì ta còn có công việc quan trọng hơn để làm. Trường hợp đó thường xảy ra trong giai đoạn đầu của một linh hồn mới đầu thai. Từ khi một hài nhi mới sanh ra, thì chân nhân của nó lơ lửng ở trên, và trong vài trường hợp, chân nhân bắt đầu ảnh hưởng đến sự phát triển thể xác của hài nhi trong khi nó còn rất trẻ. Theo luật chung, chân nhân ít khi chú ý đến nó cho đến khi nó 7 tuổi. Khi đó thì việc làm của tinh linh nghiệp quả đã xong. Những trẻ con khác biệt nhau rất xa, đến nỗi ta không ngạc nhiên mà thấy sự tương quan giữa những chân nhân và phàm nhân cũng khác biệt nhau rất nhiều. Có đứa tư chất thông minh lanh lợi, dễ cảm, có đứa lại ngu si chậm chạp. Trong trường hợp sau, chân nhân thường không chú ý đến thể xác mới của đứa trẻ trong một thời gian, hy vọng về sau khi nó trưởng thành, nó sẽ trở nên khôn ngoan và dễ thụ cảm hơn. Đối với chúng ta, hình như một quyết định như thế không được khôn ngoan lắm, vì nếu chân nhân bỏ rơi không săn sóc phàm nhân hiện tại của nó, thì phàm nhân tương lai cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu nó để cho thể xác đứa trẻ lớn lên mà không chịu ảnh hưởng của nó, thì những thói hư tật xấu đã biểu lộ rất có thể sẽ tăng trưởng thêm một cách mạnh mẽ hơn thay vì bị loại trừ. Nhưng chúng ta không thể xét đoán điều này vì chúng ta chỉ biết vấn đề một cách rất thiếu sót và chúng ta không thấy gì về công việc cao cả hơn mà nó định làm. Do đó, ta sẽ thấy không thể nào xét đoán một cách đúng đắn vị trí trong cơ tiến hóa của một người mà chúng ta chỉ có thể thấy được ở cõi trần. Trong trường hợp, nghiệp quả có thể tạo nên một phàm nhân rất khả quan trong một chân nhân tầm thường. Trái lại, trong trường hợp khác, nghiệp quả có thể tạo nên một phàm nhân thấp kém hay bệnh tật, thuộc về một chân nhân đã tiến hóa khá cao. Sự tích của Đức Phật đã đưa ra những thí dụ về vấn đề này. Một ngày nọ, có người đến ý kiến Đức Phật và nói y thường gặp sự trở ngại lớn trong cơn tham thiền và không thể nào thiền định cho có hiệu quả. Đức Phật bèn nói, việc ấy có một lý do rất giản dị. Trong kiếp trước, y đã có thói quen rất tệ hại là hay phá phách những người đạo sĩ trong cơn tham thiền của họ. Người này có thể là một linh hồn tiến hóa hơn những người bạn của y, mặc dầu họ tham thiền có hiệu quả hơn y. Khi một chân nhân quyết định chuyển toàn lực của nó vào phàm nhân, thì nó có thể đem đến một sự thay đổi rất lớn. Khi gặp những điều kiện thuận lợi, thì sự thay đổi rất tốt đẹp, rất nhanh chóng và tận cội rễ khó mà tưởng tượng được. Nghĩa là khi chân nhân đã đủ sức mạnh và phàm nhân không đến nỗi quá tồi tệ đến mức bất trị. Đặc biệt nhất là khi phàm nhân tự cố gắng để trở nên một sự biểu lộ hoàn toàn của chân nhân và làm cho chân nhân chú ý đến nó hơn. Thái độ của phàm nhân. Sự khó khăn của vấn đề này là chúng ta phải xem xét vấn đề qua hai khía cạnh khác nhau. Phần đông chúng ta sống ở thế gian như những phàm nhân quá rõ rệt. Chúng ta tư tưởng và hành động tất cả đều do phàm nhân. Tuy nhiên, chúng ta phải biết thật ra chúng ta là chân nhân và người nào, sau nhiều năm tham thiền quán tưởng, đã trở nên nhạy cảm hơn đối với những ảnh hưởng thanh cao, thường có ý thức được sự can thiệp của chân ngã trong cuộc đời của họ. Ta càng có thói quen đồng hóa với chân nhân, thì ta càng quan niệm cuộc đời một cách sáng suốt và lành mạnh hơn. Nếu ngày nào ta vẫn còn cảm thấy ta chỉ là những phàm nhân ngửa mặt trông lên cái chân ngã của mình, thì hiển nhiên ta có bổn phận phải tự cởi mở cõi lòng để đón nhận lấy những ảnh hưởng của chân nhân, phải vươn mình lên để tiến đến nó và luôn tạo nên trong người của chúng ta những rung động hữu ích cho nó. Ít nhất ta hãy làm thế nào để đừng gây chướng ngại cho chân nhân, mà trái lại hãy cố gắng làm hết sức mình để hòa hợp với nó tùy theo trình độ phát triển của chúng ta. Vì thói ích kỷ và sự bành trướng của phàm nhân, nên bước đầu của chúng ta là phải diệt trừ thói xấu đó. Kế đến, chúng ta nên nuôi trong trí những tư tưởng thanh cao. Vì nếu trí ta chỉ nghĩ đến những vấn đề thấp kém, thì chân nhân không thể dùng làm phương tiện để tự biểu lộ mình. Khi chân nhân tự cố gắng để ảnh hưởng đến chúng ta hãy sốt sắng đón tiếp và mau mau tuân lệnh nó, để cho nó mỗi lúc càng xâm chiếm lấy cái trí của ta và làm chủ mọi sự vật ở các cõi hạ giới. Bằng cách đó, chúng ta càng ngày càng tiến đến gần mục đích mà chúng ta hằng hoài vọng. Như thế, chúng ta sẽ đặt chân lên đường đạo, đưa thẳng đến cuộc điểm đạo đầu tiên. Do đó chân nhân và phàm nhân đều hợp nhất làm một. từ nay sẽ không có việc gì trong phàm nhân mà không phải là sự phản ảnh của chân nhân, vì phàm nhân chỉ là để biểu lộ chân nhân mà thôi. Phàm nhân có thể đã có rất nhiều thói hư tật xấu, như thói ghen ghét, tánh nóng giận và sự ngã lòng. Nhưng những thói xấu này đã bị diệt trừ, và từ nay nó chỉ phản chiếu những gì từ cõi trên đưa xuống. Chân nhân đã làm cho phàm nhân hòa hợp với nó, nay mới vươn mình lên tận cõi Bồ Đề, tức là cõi hợp nhất. Chỉ bằng cách đó, con người mới có thể diệt trừ ảo vọng của bản ngã. Nó làm trở ngại mọi sự tiến bộ của y về sau. Và đó là lý do vì sao kinh nghiệm về tâm thức Bồ Đề là cần thiết cho cuộc điểm đạo thứ nhất. Nếu trước kia y chưa có sự kinh nghiệm này, trong nhiều trường hợp, sự kinh nghiệm đó đến sớm hơn vì những tình cảm cao thượng xuất hiện nơi thể vía đã từng phản chiếu trên thể Bồ Đề và làm kích động thể này. Bởi vậy, thể Bồ Đề đã được thức tỉnh phần nào trước khi con người được điểm đạo. Thực hiện sự hợp nhất. Tất cả chúng sinh đều cùng một gốc duy nhất. Những người đạo đồ được gia nhập quần tiên hội có bổn phận phải biết rõ điều đó là một sự thật. Chúng ta nghe nói chân ngã vốn là một, và chúng ta thử tìm hiểu xem câu ấy có nghĩa gì. Khi chúng ta tự mình thực nghiệm lấy điều đó, như khi người đạo đồ nhập cõi Bồ Đề, đó là một việc hoàn toàn khác hẳn. Như trong cuộc đời trần thế chúng ta sống ở dưới đáy giếng, nơi đó chúng ta có thể ngẩng mặt lên để nhìn thấy ánh sáng mặt trời của thế giới bên ngoài. Và tuy rằng ánh sáng soi xuống giếng sâu vực thẳm, nhưng nó vẫn là một thứ ánh sáng, cũng như ánh sáng của đấng duy nhất soi sáng sự vô minh, u tối của cõi lòng chúng ta. Người đạo đồ đã thoát ra khỏi vực thẳm của phàm nhân và thấy ánh sáng mà y tưởng rằng của riêng y, thật ra là ánh sáng vô tận của tất cả mọi chúng sinh. Trong khi đó, sinh hoạt trong thể thượng trí, chân nhân đã nhận thức được tâm thức thiêng liêng trong tất cả chúng sinh. Khi nó nhìn vào một chân nhân khác, tâm thức của nó vượt lên như để nhận ra tánh cách thiêng liêng của người kia. Nhưng trên cõi Bồ Đề, nó không còn vươn lên như để đón chào người kia từ bên ngoài nữa, vì nó đã hợp nhất với cái tâm thức của y, không còn có sự cách biệt giữa anh và tôi nữa. Vì cả hai đều là một, cả hai đều là những khía cạnh của một cái gì đã thấm nhuần và bao gồm lấy họ. Tuy nhiên, trong sự hỗn hợp lạ lùng đó, ý niệm về cá tính không bị mất. Dẫu cho ý niệm về sự cách biệt giữa người với ta đã hoàn toàn mất hẳn. Điều này dường như mâu thuẫn, nhưng quả thật đúng vậy. Con người nhớ lại tất cả những gì thuộc về dĩ vãng. Y vẫn là y, vẫn chính là người đã làm việc nọ hay việc kia trong thời quá khứ xa xăm. Y không thay đổi gì cả. Thật ra ngày nay đã tiến triển nhiều hơn là con người của y hồi trước, và cảm thấy y có nhiều phương diện biểu hiện khác nữa. Nếu ở đây và ngay bây giờ 100 người trong chúng ta có thể đồng một lúc nâng cao tâm thức của chúng ta lên cõi giới Bồ Đề, thì tất cả chúng ta đều có một tâm thức duy nhất. Nhưng đối với mỗi người thì nó dường như là tâm thức riêng biệt của mình, tuyệt đối không thể thay đổi, trừ khi bây giờ nó cũng bao gồm luôn cả những người khác. Đối với mỗi người, hình như chính họ đã đồng hóa hay bao gồm luôn tất cả những người khác. Như thế, ở thế gian, chúng ta đứng trước một điều ảo tưởng, và với một chút cố gắng hơn nữa, chúng ta sẽ thấy rõ rằng tất cả chúng ta đều là những khía cạnh khác nhau của một tâm thức rộng lớn hơn. Và những gì mà từ trước đến nay ta vẫn tưởng là những đức tánh của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, nghị lực của chúng ta, bao giờ cũng vẫn là đức tánh của Ngài, trí tuệ của Ngài, nghị lực của Ngài. Chúng ta đã thật sự nhận thức được ý nghĩa của câu châm ngôn cổ truyền: ngươi là cái ấy. Bàn về điều này ở cõi trần và hiểu được nó, hoặc tưởng rằng mình đã hiểu được nó về mặt lý trí, là một việc. Nhưng bước vào thế giới huyền diệu đó và biết được nó một cách chắc chắn không có gì lay chuyển được, lại là một việc khác. Khi tâm thức Bồ Đề hoàn toàn ghi ấn tượng vào bộ óc xác thịt, nó đem đến một giá trị mới cho tất cả mọi hành động và giao tế của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không còn xem xét một người hay một vật, bất luận với mực độ ưu ái hay thiện cảm đến đâu, mà chúng ta chính là người đó hay vật đó, và chúng ta biết được y hay nó, cũng như chúng ta biết được tư tưởng của bộ óc chúng ta hay sự cử động của chính bàn tay chúng ta. Chúng ta nhận định những chủ ý của người khác cũng như những chủ ý của ta, dẫu cho chúng ta hiểu một phần của chúng ta với một kiến thức rộng rãi hơn hoặc một quan điểm khác hẳn, có thể hành động một cách khác hẳn. Tuy nhiên, ta không nên tưởng khi một người bước vào cảnh giới thấp nhất của cõi Bồ Đề thì y sẽ đương nhiên ý thức được một cách toàn vẹn sự hợp nhất với tất cả mọi loài. Ý thức toàn vẹn đó chỉ có được khi ta đạt tới cảnh giới cao nhất của cõi Bồ Đề với nhiều công phu khó nhọc. Bước vào cõi giới này là kinh nghiệm được một sự bành trướng tâm thức rất rộng lớn, là nhận thức được rằng mình hợp nhất làm một với mọi người. Nhưng trước đó, người thí sinh còn phải trải qua một thời gian công phu cố gắng tu luyện giống như ở hạ giới. Khi tham thiền, chúng ta cố gắng khai mở tâm thức đối với cõi trên gần nhất cõi chúng ta. Tiến lần lần từng bước một, vượt qua từng cảnh giới nọ, đến cảnh giới kia, người thí sinh phải đạt tới mục đích. Cho dù ở cõi giới cao như thế, sự cố gắng vẫn còn cần thiết cho những ai muốn tiến bộ. Khi đã trải qua cuộc điểm đạo thứ nhất và đã bước một cách có ý thức vào cõi Bồ Đề, từ nay người thí sinh vẫn còn phải cố gắng tuần tự vượt qua từ cảnh giới này đến cảnh giới khác. Y còn phải loại trừ ba điều chướng ngại, nó ngăn trở sự tiến bộ của y. Từ nay, y đã vĩnh viễn bước vào thánh đạo. Phật giáo gọi y là vị Tu Đà Hoàn, Sotapatti, có nghĩa là người đã xuôi theo dòng hoặc đã nhập lưu. Bên Ấn Độ giáo gọi y là Parivrajaka, nghĩa là người lữ hành, tức là người không còn lưu luyến một nơi nào trong ba cõi hạ giới làm nơi cư ngụ hay ẩn trú riêng của mình nữa.
Xin nghe tiếp CD chính.